Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 10 năm 2016. Thưa các vị, là mình nhớ rằng là hôm tháng 8 chúng ta có học một bài kinh Pháp Cú, và không biết là đã học hết hay chưa, nhưng mình nghĩ rằng là hôm nay chúng ta ôn lại. Đây là bài kinh Pháp Cú thuộc cái phẩm Quảng Diễn. Các vị nên biết rằng là cái văn bản kinh Pháp Cú nó có nhiều thể loại. Một là văn bản kinh Pháp Cú từ Tạng Nikaya được dịch ở trong Đại Tạng Nam Truyền. Một văn bản kinh Pháp Cú là Pháp Cú thí dụ được một số các thầy trích dịch. Ví dụ như đây là tác phẩm thầy Minh Quang này dịch. Và gần đây thì có một văn bản kinh Pháp Cú gồm tới 700, trên 750 câu kệ được Sư Ông Lần Mai dịch. Và Sư Ông Lần Mai thì lại dịch ra văn xuôi rất là dễ học. Cái chủ đề ông cụ dịch là kết một tràng hoa, kết một tràng hoa. Lâu nay thì chúng tôi chỉ trích những bài kinh Pháp Cú, một là từ văn bản của Hòa Thượng Minh Châu dịch để dạy, hai là từ cái bản kinh Pháp Cú thí dụ của thầy Minh Quang thì dịch đây. Và chắc có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ có cơ hội học vào văn bản kinh Pháp Cú tới 700, hơn 750 bài kệ ngắn của Sư Ông Lần Mai dịch. À, chuyện đó thì diễn trong tương lai. Bây giờ thì chúng ta học vô cái bài kinh Pháp Cú này. Mình chép cho các vị học cho thuộc lòng trước. Chúng ta nói chuyện về nội dung của nó sau. Không biết hôm tháng 8 các vị có chép chưa? Hôm nay chép học thuộc lòng ạ. Đó là sinh tử thật nhàm chán, qua lại rất gian nan. Sinh tử thật nhàm chán, qua lại rất gian nan. Xa quá, mình viết to lắm rồi đó. Cái quan trọng là mình đọc các vị phía sau ghi nghe. Câu đầu là sinh tử thật nhàm chán, qua lại rất gian nan. Câu thứ ba là do chấp thân tham đắm, do chấp thân tham đắm, do chấp thân tham đắm, sinh tử mãi buộc ràng. Mình đọc lại nè: sinh tử thật nhàm chán, qua lại rất gian nan, do chấp thân tham đắm, sinh tử mãi buộc ràng. Rồi đoạn thứ hai: người trí thấy đau khổ nên từ bỏ chấp thân. Người trí thấy đau khổ nên từ bỏ chấp thân, dứt ý cắt tham dục. Dứt ý cắt tham dục, hết ái được vô sinh. Quá dễ thuộc luôn. Giờ quý vị từ phía sau quý vị đọc theo, giống như mình học lớp mẫu giáo đi. Tôi đọc câu trước, các vị đọc theo ha. Sinh tử thật nhàm chán, quá hay. Qua lại rất gian nan, do chấp thân tham đắm, sinh tử mãi buộc ràng. Thuộc chưa? Ta đọc thêm. Giờ đọc đoạn thứ hai nè: người trí thấy đau khổ nên từ bỏ chấp thân, dứt ý cắt tham dục, hết ái được vô sinh. Thuộc chưa? Thưa các vị, là tất nhiên là chưa thể thuộc được, nhưng mà đọc một lần là các vị đã gieo nó vô tâm thức các vị rồi. Thế là cái điều còn lại có lẽ là tới chừng cuối buổi giảng thì các vị sẽ lên đây hỏi lại với các vị trưởng lão ngồi phía trước nè, người ta ghi. Người học tốt nhất, ghi chép kỹ nhất và học lâu đời nhất là bà cụ đó. Và tôi nhớ mặt rất là rõ ràng, tại vì cách đây gần 10 năm là mình đến đây là có rồi. Điều đầu tiên thưa các vị đó là đại ý của hai câu Pháp Cú này là nói cái chi? Giờ mình ghi đại ý đi. Người trí thấy cái nỗi khổ tử sinh nên tu tập để đoạn đứt con đường luân hồi. Ý của nó là như vậy thôi. Giờ mình chép câu đại ý đi. Thưa các vị, là cái từ rất quan trọng ở đây là cái từ này, là từ người trí. Thưa đại chúng, là thông thường đối với người không có đủ năng lực trí tuệ thì họ lấy cái khổ làm niềm vui. Chỉ có cả trí mới thấy được đây là khổ, đây là an lạc. Thông thường thưa các vị, là chúng ta đều rất an phận, chấp nhận hoàn cảnh như vậy, đời sống như vậy. Chỉ có một số người không an phận, đó là sao? Thách thức với tự sinh, vượt biên tìm con đường sống. Thế thì đa phần chúng ta ra đây được gọi là người trí cả. Sợ có nỗi khổ đó. Một là chết, hai là nếu sống thì sống cho xứng đáng một kiếp người, không có cam phận như vậy, vùi trong cuộc đời mình như vậy. Giống như nếu là một loài cá mà nó bị mắc trong lưới mà nó nhớ lại quá khứ rằng là mình đã từng tung tăng lội ngoài sông, chưa hề bị vẫy vùng trong cái mảnh lưới thế này, thì thưa các vị, chết thì chết nhưng mà phải tìm mọi cách nhảy ra để vượt thoát, thì gọi đó là con cá nó vượt vũ môn để thành rồng. Câu chuyện này thưa các vị nó rất là lý thú. Xưa có hai vị thiền sư đang đi trên bờ sông, và một ông thì thấy một con cá đó, nó bị ngư phủ lưới, nó lên gần cái thuyền, nó phóc một cái vượt khỏi lưới, nhảy ra giữa dòng sông. Vị thiền sư kia vỗ tay, hay thay, giống như một người trí vượt thoát vòng kiềm tỏa. Vị thiền sư kia cười nói, trí chi mà trí, nếu nó thông minh thì nó đừng có vướng vô lưới. Con này nó nhào đầu vô lưới rồi bị người ta kéo gần tới bờ mới nhảy ra, thì đâu phải là người có trí. Ông thứ nhất nói, huynh còn chưa thấu đạt được lẽ đạo nghe. Thế là ông kia không biết tại sao mình nói câu này luận lý rất chính xác, phải không? Thế mà bị sư huynh khinh thường bảo rằng là chưa thấy được lẽ đạo. Theo các vị thì cái chỗ này nó khác nhau ra làm sao? Đủ trí chưa? Nếu có trí thì không để người ta kéo vô lưới. Kéo vô lưới rồi nhảy ra khỏi lưới thì gọi là có trí. Theo cái nhìn của vị thiền sư phê phán là như vậy. Rồi các vị thử phẩm bình coi cái nào đúng, cái nào không đúng. Đợi người ta lưới vô, xích bỏ vô chảo chiên, nhảy ra thì lại được khen là hay thay. Thì điều đó đúng với đạo lý hay là thông minh nhất là đừng có lội vô lưới. Hai cách nào hay? Giờ đố thử nhau, trắc nghiệm coi. Đừng lội vô lưới là hay. Một ý kiến. Ý kiến thứ hai.
Lội lưới mà nhảy ra mới là chuẩn.
Thưa các vị, là những cái luận lý các vị ai nghe thì cũng cảm thấy hay cả. Nhưng mà với người xưa thì họ quy chiếu nó ngược lại tự thân nghe. Kỳ thực rằng chúng ta rớt xuống trần gian này là chúng ta đang ở đâu vậy? Đang ở trong lưới hoàn toàn, chưa có người nào vượt thoát cả. Đang ở trong lưới chi? Lưới phiền não, lưới tử sinh, lưới ái nghiệp buộc ràng á. Thế thì hãy nhìn thân phận mình để đối chiếu với thân phận loài cá, thì chúng ta đều đang bị lưới sinh tử nó kéo ta. Không sớm thì muộn anh cũng bị nó bỏ vô chảo chiên thôi, phải không? Cá thì chiên còn hữu dụng, còn ta thì thưa các vị không hữu dụng chi cả. Chết rồi ta sợ quá cho nên ta đưa đi vô lò thiêu ta đốt. Tại sao vậy? Không đốt thì nó hôi chịu gì nổi. Trần gian này người ta sợ lắm. Do vậy cho nên ai chết rồi, một là chôn như kính, hai là đem đốt cho thành tro. Thế thì thưa các vị, nhìn bằng con mắt nhà thiền thì chúng ta chung quy đều là những người đang ở trong cái lưới của nghiệp, lưới của tử sinh, lưới của ái, mà nhảy ra được. Trong khi thân phận đang ở trong lưới thì mới gọi là hay thay. Còn nếu không nhảy thì ta là ai? Thưa các vị, cá mè như nhau, cùng ở trong lưới như nhau, cùng chìm trong phiền não, khổ đau và tử sinh như nhau. Và cái điều tệ hại thưa các vị, mình ở trong lưới rồi thì mình muốn làm chi? Có làm chi? Kéo thiên hạ cùng ở trong lưới với mình nghe. Đó, văn hóa Việt Nam là như vậy à. Tôi ở trong lưới thì tôi đố anh mà ra khỏi lưới được cho mất công. Tôi cắn đuôi anh không cho anh nhảy đâu hết. Có câu chuyện tức cười đó. Một hôm Thượng Đế xuống thăm như địa ngục, thấy họ để một hàng chảo dầu thế này, cái nào không có nắp hết, chỉ có một cái chảo dầu luộc tội nhân không có nắp. Hỏi chứ tại sao cái này có nắp mà cái kia không có nắp? Thì ngục tốt bảo rằng thưa ngài, mấy cái chảo mà có nắp đây là để luộc mấy thằng Âu, mấy thằng Mỹ. Không có nắp thì lượm thằng nào bỏ vô thì mấy cái thằng ở trong nó đẩy văng ra hết, cho nên phải đậy lại thôi là luộc nó không được. Còn chảo không có nắp là luộc phải nhiệt ra. Tại vì bỏ anh vô rồi cái dân ở trong nó kéo chân nhảy ra không có được đâu, cho nên đậy nắp chi cho phí. Nghĩa là thưa các vị, tâm thức chung của phàm phu chúng ta là ta không ra khỏi lưới thì đừng hòng ai ra khỏi lưới nghe. Ta mà khổ đau rồi đừng hòng ai hạnh phúc được, phải nhận chìm mọi người cùng khổ đau như ta. Chuyện này dường như là chuyện rất bình thường, các vị nhìn tâm lý các vị coi. Các vị ra đường thấy ai mặt mày hớn ha hớn hở, có vẻ hạnh phúc là các vị cảm thấy khó chịu lắm. Có khùng hay không mà nó hạnh phúc vậy? Thế nhưng mà gặp cái người mặt mày trầm lũy khổ đau dường như là u sầu và sắp tự dẫn tới nơi, thì ta rất quan tâm tới, ta hỏi han, ta chăm sóc. Tức là ta đồng cảm với nỗi khổ mà không thể làm chi? Không thể chia sẻ niềm vui nghe. Niềm vui tạo thành sự ganh tị, mà nỗi khổ thì mời gọi sự cảm thông người ta rất dễ. Điều này đúng hay sai? Các vị đọc một kinh văn, ví dụ như tụng kinh Pháp Hoa, các vị thấy là pháp tùy hỷ, tức là một cái thiện pháp tùy hỷ có tốn gì của các vị đâu. Thấy người kia bố thí cúng dường, đó là người thứ nhất. Người thứ hai thấy người thứ nhất, người thứ ba thấy người thứ hai, thấy dài dài cho tới người thứ 50. Là người thấy xa xăm vô cùng, không có trực tiếp chứng kiến người ta bố thí cúng dường nghe. Không chứng kiến người ta làm thiện sự. Nhưng mà cái người thứ 50 ấy, khi nghe người ta kể lại rằng có một người phát tâm lành như vậy, làm thiện sự như vậy, dễ thương như vậy, họ tự nhiên nghe lòng họ tràn đầy hỷ lạc, thì phước họ bao nhiêu? Thưa các vị, phước lớn vô cùng so với người bố thí đó, gấp 50 lần. Mình nghĩ ngạc nhiên vô cùng. Không tốn của, không tốn tiền, không tốn công, không tốn sức gì cả. Chỉ thấy người ta bố thí cúng dường mình vui thôi. Có tốn gì không? Ấy vậy mà phước lớn hơn người bố thí, chuyện lạ. Nhưng mà thưa các vị, sở dĩ lạ và sở dĩ Đức Thế Tôn khuyến khích là do vì tâm phàm chúng ta nó rất nặng nề sự ganh tị á. Ai mà trong tâm không có một chút ganh tị nào thì thưa các vị gần kề quả vị thánh á. Và các vị chưa cần đến ông thầy mo nào bói cho tôi tu hành khá hay không khá nha. Các vị nhìn lòng mình ha. Thấy lòng mình mà nó tràn ngập hỷ lạc khi thấy người ta làm thiện thì các vị biết rằng mình tu khá rồi đó. Còn các vị thấy người ta khổ, các vị cảm thấy là dường như là hả lòng đó, thì biết rằng mình tu chưa có ra làm sao cả. Thấy người ta có một niềm vui hoặc hạnh phúc, hoặc là người ta trẻ, người ta đẹp, người ta mạnh, người ta thành công, con cái người ta học hành tới nơi tới chốn mà ta cảm thấy như dường như mất cái gì trong tâm thức ta, thì biết rằng mình tu còn quá tệ. Cái sự ganh tị trong tâm thức mình nó còn rất nặng. Chỉ cần nhìn lại lòng mình thôi nghe. Tóm lại, thưa đại chúng, hai cái từ rất là gần mà rất là khác đó là kẻ có trí và vô trí nghe. Người có trí thì nhận ra đây là nỗi khổ, đây là vòng lao lý, đây là con đường nguy hiểm. Mình liễn để mình vô thì mình mới nhận chìm sinh tử. Còn người vô trí thì thưa các vị, hoan hỷ với nỗi khổ, hoan hỷ với niềm đau, chết chìm trong ưu tư phiền muộn và luôn sống với cái tâm tràn đầy sự ganh tị cả một đời. Mà cái tội nghiệp cho mình nhé, không khéo tu á, thưa các vị, càng già những cái loại chướng tật này bỏ không được. Cái chướng tật là càm ràm nè, bệnh này ai cho vậy? Cái chứng tật là ưa phiền não, ưa buồn phiền. Chứng tật là nhớ những điều giận dữ, bất an và cay đắng. Chứng tật là không hoan hỷ khi thấy người ta làm thiện sự. Đây là một loại tập khí mà có khi không khéo tu thì các vị mang nó cho hết một kiếp này, rồi các vị mang đến nhiều kiếp. Và kiếp này, thưa các vị, mình không có giải trừ được, thì các vị mang nó kiếp sau thì mang một thân phận. Điều thứ nhất là sinh ra trong cái vùng thiếu văn minh. Điều thứ hai là phước lành mình nó teo nhỏ lại, có khi kiếp sau không khéo thì không làm người được. cái tâm mà ganh tị tràn đầy, thưa các vị, tự nhiên mình rớt xuống cái tầng thấp của loài động vật chứ không phải là người. Nếu vươn được tới làm người thì ở trong những cái vùng mà nó đầy thù hận, thoáng nó vèo là nó xách dao, nó rượt nhau, nó giết nhau. Trên những cái vùng đất không văn hóa, không văn minh, không đạo đức, không phát triển, vô cùng nghèo khó, cực nhọc. Cho nên thưa các vị, ngay bây giờ, người có chút trí tuệ thì họ biết rằng cái phước lành vô cùng lớn, cho nên họ có mặt nơi đây. Phước lành vô cùng lớn cho nên học Phật Pháp. Phước lành vô cùng lớn cho nên họ gần gũi người tu. Có được những bạn lành, họ phải nuôi dưỡng thiện tâm họ từng ngày, nuôi dưỡng cái lòng hoan hỷ từng ngày. Bố thí nè, cúng dường nè, phát sinh tâm hoan hỷ nè. Hãy nhường hết những điều thuận lợi cho người, nhường lời nói cho người nói, nhường chỗ cho người ngồi, nhường thức ăn cho người ăn, nhường cái đẹp nhất, tốt lành nhất để cho người thừa hưởng. Còn ta chịu thiệt thòi, thấy chừng như rất là vụng, rất là khờ. Thế nhưng đây là loại người cực thông minh đó. Họ biết làm cho pháp lành trong tâm thức họ nó tràn đầy từng ngày từng ngày. Với người trẻ thưa các vị, chuyện này không quan trọng lắm. Nhưng mà với người trung niên và lớn tuổi như chúng ta thì thưa các vị phải chăm sóc mình từng ngày. Bằng không thì cơ hội khó tìm lắm là cái già nó đến với chúng ta rồi, nó không có kéo chúng ta trở lại tuổi thanh niên ha. Và cái điều khó khăn thứ hai thưa các vị, cơ thể người già nào nó cũng lâm vô cái tình trạng là càng ngày càng bệnh tật, càng khó khăn. Và khi bệnh tật, khi khó khăn, khi già yếu tới rồi thì tâm thức ta nó vô cùng hạn chế. Thay vì mình hoan hỷ thì mình dễ bực bội hơn tuổi thanh niên. Thay vì mình đổi thay được, cái nghĩ suy của mình rất nhanh thì mình lại nghĩ suy rất chậm lục. Cái sự phê phán của mình đối với những pháp lành rất chậm. Mà cái tập khí xấu của mình trong quá khứ thì chất rất đầy, cho nên lơ là nó khởi đó. Cái buồn, cái giận, cái ganh tị, cái căm tức, cái thù hận chất chứa trong đây cả một đời. Cho nên tuổi già hệ thần kinh của mình nó suy yếu, nó không khống chế được. Cho nên người ta trêu cái nhẹ thôi là mình dễ giận dữ lắm. Cho nên với người lớn tuổi á, mình xin có một lời khuyên rằng các vị nên cẩn trọng, dùng cái vận lực tu nhiều hơn người trẻ gấp nhiều lần mới có thể đào thải được những cái lớp cặn bã hôi hám các vị đã tích chứa cả một đời. Mình làm điều này có nghĩa là mình thương mình chứ không phải thương ai cả. Các vị không làm được điều này, các vị đang hủy hoại một cuộc đời đáng quý của các vị. Các vị khéo thì ngay một đời này các vị làm cái việc này để cứu đời sống mình. Đây là điều thứ nhất. Mình giải thích cái đại ý, mình tóm lại hai cái bài pháp cú này. Thế rồi mình xóa hai bài pháp cú này. Bây giờ trước khi xóa đọc lại lần nữa cho thuộc ha. Sinh tử thật nhàm chán, qua lại rất gian nan, do chấp thân tham đắm, sinh tử mãi buộc ràng. Người trí thấy đau khổ, nên từ bỏ chấp thân, dứt ý cắt tham dục, hết ái được vô sinh. Thuộc rồi đó, hy vọng rằng thầy Phước Tịnh có nói trăng nói cuội quên hết cũng không sao, nhưng mà hai câu kinh này phải thuộc ạ. Và tôi nghĩ các vị ai giỏi phổ thành bài nhạc hát ngân nga thì mau thuộc nữa, phải không? Thế là điều đầu tiên mình đi vô chia sẻ với nhau một cái nét rất là đặc thù, đó là con đường sinh tử. Thế các vị, là con đường sinh tử dài bao nhiêu các vị biết không? Không có khởi đầu nghe. Nó là vô thủy à. Các vị không thấy đầu mối của con đường sinh tử. Nó là vô thủy nhưng mà nó hữu chung nghe. Nó có cái mức độ chấm dứt của nó. Thế nào là chấm dứt nó? Chấm dứt một thọ mạng, tức là chìm vào cái chết, chưa phải là dứt tử sinh nghe. Con đường sinh tử nó có thể chấm dứt được khi các vị thấy được đạo, thành đạt được sự nghiệp giải thoát. thì mới chấm dứt được. Tức là các vị tẩy gội sạch lậu nghiệp để không còn tái sinh thì mới chấm dứt được con đường sinh tử. Ngoài ra thì thưa các vị, nó vô thủy mà vô chung á. Mất một thời mạng này, ta lây quay tìm một hình hài mới, rồi ta lại có mặt lại giữa trần đời, bắt đầu làm cái chi? Học lật, học bò, học ngồi, học đứng, học đi. Rồi cơm gạo trần gian nuôi ta lớn từng ngày, rồi bắt đầu vào tuổi trung niên, tức là bắt đầu vào tuổi thiếu niên, thành niên, thì chúng ta bắt đầu học cái gì? Học yêu đương, học sầu khổ, học gan hờn, học bất an, học khổ đau. Rồi gần gần tới tuổi già thì học cái bệnh khổ sở hoằn hoại trên giường, rồi học cái chết thảm thê vô cùng, rồi trả thề nài lại cho cuộc đời, đi vào cõi mịt mùng. Rồi bài học vẫn chưa xong, cho nên làm chi? Lại trở lại trần gian học lại tiếp. Rồi chừng như bao nhiêu kiếp đi qua mình đều lỡ làng như vậy cả nghe. Thưa các vị, tới lúc tuổi mùa thu của cuộc đời rồi, ngao ngán con đường trần phía trước, cảm thấy rằng bước đường còn lại rất ngắn, mặt trời sắp lặn rồi, cho nên mình hoảng loạn, mình ham tu. Mà tu thì được bao nhiêu? Tại sao vậy? Thưa các vị, khi đến tuổi về chiều rồi, cơ thể các vị suy thoái, tâm thức các vị nó chất chứa đầy lậu nghiệp phiền não, tức là những cái tập khí của một đời rất dày. Thế rồi các vị tu lay quay chừng 37-21 ngày, các vị lại chìm mất vào cái cõi vô thường. Thế rồi nghiệp một đời khi nó rớt lại kiếp thứ hai thì các vị lại bật lên cái nghiệp cũ, đó là nghiệp chi? Cũng nghiệp ái thân, nghiệp ái dục, nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, nó bắt đầu nó bật khởi. Thế rồi các vị lại bắt đầu lay quay tới tuổi thiếu niên, rồi lại chồng thêm một số những cái tập khí mới là chi nữa? Cũng học yêu đương, học ganh tị, học oán hờn. Và tới tuổi già thì hơi giác ngộ một chút thì lại chìm vô vô thường. Do vậy cho nên cái vòng sinh tử này nó chưa thấy được lúc khởi đầu, và cũng không ai thấy được khi lúc nào nó chấm dứt hết. Thế rồi mình hỏi nhau, đợi bao giờ nó chấm dứt đây? Đợi bao giờ? Thưa các vị, nếu không khéo tu thì các vị sẽ không có cơ hội, không có hứa hẹn được cái con đường chấm dứt tử sinh đâu. Những giấc mộng của đời người nó cứ liên tục tiếp diễn trong cuộc đời của chúng ta. Rồi cứ một đời ta lại chồng thêm mộng mỹ nha. Do vậy cho nên thưa các vị, điều thứ nhất xin lưu ý rằng con đường tử sinh là nó không có khởi đầu và không có chấm dứt. Nó chỉ có thể chấm dứt được đối với người thực sự khởi phát tâm bồ đề, quyết một lòng đoạn tận phiền não khổ đau thì mới hứa hẹn được cái chuyện chấm dứt tử sinh. Bằng không thì thưa các vị, dường như chúng ta tu để có được một chút phước lành, để kiếp sau có mặt là giữa trần đời này làm ông hoàng bà chúa, hoặc là làm người giàu sang, hoặc là mơ ước cao xa hơn thì có thể ứng cử làm tổng thống, như đó thôi. Hoặc là phước nhiều hơn thì sinh ra bên đất Anh làm nữ hoàng Anh là oai lắm rồi, chứ còn không thể là chấm dứt được con đường tử sinh. Thế thì thưa đại chúng, xin các vị nhận diện cái con đường tử sinh rất là dài. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái con đường tử sinh này rất đáng sợ cái. Thứ nhất rất dài, thứ hai đáng sợ. Tại sao đáng sợ vậy? Điều thứ nhất, chưa có một kiếp tử sinh nào không khổ đau à. Các vị nhìn coi là ngay cái kiếp này chưa phải lâm vô tình trạng tử sinh, nhưng mà mỗi lần mình tiễn người thân mình vô trong nursing home, vô trong big family, các vị đứng, các vị sờ vào cái vách của lò thiêu, các vị hình dung rằng nếu lỡ mình nằm trong đó người ta đẩy vô thì các vị làm chi? Dường như là nó bấm máy vậy là chạy vô chứ không chạy ra được nghe. Thưa các vị, lỡ mà mình còn sống mà đặt trong cái hòm mà nó bấm máy đưa vô rồi thì các vị có cách chi? Các vị chạy ngược lại được. Và thử hình dung rằng là cái sự hoảng loạn, cái sự kinh khiếp nó đến mức nào. Đây là cái khổ mà ta chứng kiến cái hiện tượng người đã chết bị đưa vô lò thiêu. Nhưng mà các vị thử tưởng tượng rằng ta là người đang vẫy tay chào cuộc đời, trong khi lòng ta nó còn tràn đầy cái chi? Tràn đầy yêu mến, tràn đầy bình tĩnh đối với người thân của ta. Có khi mình bỏ một đời người làm ra của cải bạc tiền. Thế rồi cái sự hưởng thụ mình chưa bắt đầu, tại mình nghĩ chắc còn nhiều năm lắm, đợi thủng thẳng 60 ngoài tuổi về hưu rồi bắt đầu thưởng thức cuộc đời. Lúc đó thì đi du lịch nè, lúc đó thì xài tiền nè, lúc đó thì dung dăng dung dẻ qua thành phố Paris ngắm dòng sông Seine với người ta. Thế nhưng mà nó chưa tới cái giai đoạn đó thì mình đã đổ bệnh rồi. Và nhìn lại thì của cải mình nó quá là nhiều, và mình chết nay sống mai, trong khi ông nhà thì cũng còn khỏe, còn trẻ và còn đẹp nữa. Thì cái chuyện gì đáng phát sinh đây? Mình nằm xuống rồi thì có chừng cái món nào đó nó vô, nó chỉ cần một vài lời ve vãn thì toàn bộ của cải mình về tay cái con nhỏ mà mình vô cùng căm ghét đó. Điều thứ hai, con của mình đẹp như thế này, dễ thương như thế này, học thành tài thế này, mình chết đi rồi, nó chỉ cần vô nó nói dăm ba câu thôi, thưa các vị, là toàn bộ con của mình nó yêu mến, rồi nó trở thành con của cái bà không từng sinh, không từng nuôi, không từng đắng cay, không từng nuôi dạy chứ cả. Này cửa, này nhà, này con, này cái, này chồng của ta, vân vân, thưa các vị, trong một chốc tay vậy, thành của người khác nghe. Thì các vị hình dung rằng mình lâm vô tình trạng đó, thì các vị thấy là mình khổ đau đến mức độ nào. Chết không yên nghe. Xác thì liệm vô hồn rồi, chồng tới nói vài lời tiễn biệt thì máu từ trong con mắt, từ lỗ mũi, từ miệng nó chảy ra. Tức đến nỗi là chết rồi mà còn học máu nữa chứ, có phải? Và có tình trạng này không? Thế thì thưa các vị, cái nỗi khổ đau vô cùng to lớn của con đường tử sinh này nó là như vậy. Mà ta đâu phải chỉ một lần, nhiều lần trong cuộc đời lắm lần. Mình vẫy tay chào người thân là một nỗi khổ vô cùng to lớn. Rồi trường hợp ngược lại thứ hai, các vị có một người các vị vô cùng yêu mến mà đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, các vị không thể làm gì được cả. Các vị có thấy khổ không? Thưa các vị, người thân của mình mà lâm vô tình trạng như vậy, trong khi đây là một con người mình yêu mến nhất trên trần gian, thì các vị thử hình dung cái nỗi khổ của sự chia ly này nó lớn đến nỗi là đất trời này cũng sầu thảm theo nữa. Thế thì thưa các vị, chưa hề có nỗi khổ nào bằng nỗi khổ tử sinh cả. Đây là thứ hai nghe. Và ai trong cuộc đời này sống tới ngàn tuổi này thì đều nếm trải hương vị này nghe, đều chứng kiến người thân của ta, đó là bố ta, là mẹ ta, hoặc là chồng ta, hoặc vợ ta, hoặc con cái bè bạn ta, đều có ít nhiều gì những người mà các vị đã từng chia tay, các vị đã từng đưa họ vô big family hoặc đẩy họ vô lò thiêu rồi. Thế mà thưa các vị, dường như nỗi khổ đau này nó chưa làm cho chúng ta ý thức về cái nỗi khổ của con đường tử sinh này. Mình vẫn còn hứa hẹn làm gì? Hứa hẹn rằng đời này tu luyện vào cuộc tử sinh, rồi đời sau tu luyện tiếp. Và mọi nỗi khổ thưa các vị, nó chỉ có thể chấm dứt được khi các vị ý thức về cái con đường khổ đau của sinh tử. Và nếu các vị vẫn cứ làm bộ quên á, quay lưng lại với nó, thì đợi tới lúc các vị chạm tay vô vách hòm rồi thì chữa bệnh này không kịp. Không cách chi các vị làm kịp cả. Lúc mà mình giật mình tỉnh ngộ thì lúc đó là mình đã lay quay trước cái chết rồi. Không cách chi các vị thoát được cái nỗi khổ tử sinh đâu. Đây là điều thứ nhất xin gợi ý, để cho đại chúng có một cái nhìn tỏ tường về nỗi khổ của con đường tử sinh. Các vị tỏ tường cái con đường sinh tử sẽ rất là dài nếu chưa khởi được năng lực trí tuệ để quán chiếu, để kính sợ nó. Thế là điều thứ hai mình đi vô nữa, là mình nói về cái nguồn gốc của sinh tử. Cái gì là cái nguồn gốc của tử sinh đây? Cái gì? Gần nhất, cạn nhất, cụ thể nhất, hiện tiền, đó là chấp ta là hình hài. Tức là chấp thân là nguồn gốc sinh tử nghe. Điều thứ nhất là thấy ta là thân. Chấp thân có hàm nghĩa rằng là tôi là hình hài này, là chấp thân đó. Ngoài hình hài không thấy tôi là cái gì khác nữa cả. Kỳ thực rằng khi các vị thấy mình là hình hài thì các vị đặt cái nền tảng chấp thân lên trên, cũng hàm nghĩa rằng các vị đặt tất cả những giá trị của trần gian này, nghiệp thức trần gian này, sầu thảm buồn giận ghét thương trần gian này thành các vị, thành các vị chứ không phải là của các vị nghe. Khi thấy tôi là thân thì thấy tôi là buồn là vui, thấy tôi là lo âu là phiền não, thấy tôi là cái sự yêu thương rạc rào trong trái tim này. Tất cả những cái gì nó khởi ra từ thân thì nó là ta cả chứ không phải là của ta. Cái nền tảng căn bản được đặt xuống đó là thân này là ta, thì mọi giá trị trần gian này nó sắp hàng, nó đứng một dọc dài gì cho tới chân trời nghe, đều là ta chứ không phải là cái của ta đâu. Ví dụ lúc bé chấp thân là ta cho nên ta mất 2 tiếng đồng hồ xăm soi trước cái gương để chải cái tóc thôi. Và thưa các vị, khi chấp ta là thân rồi thì các vị chấp cái chi là thân của các vị nữa. Người liên hệ với ta đó là người ta thương, người ta yêu là ta chứ không phải là sở hữu đâu. Không có một anh một chị nào mà không nổi khùng điên khi người ta tới, người ta ve vãn chồng mình hoặc vợ mình nghe. Tôi thề là tôi đốt xác nó, nó dám cố gắng, nó giật chồng tôi, phải không? Tôi thề là tôi quỷ diệt nó. Ở Mỹ này thưa các vị, súng của Mỹ nó rẻ òm mà mua dễ vô cùng, đạn của Mỹ thì bắn là chết chứ có phải là tránh được đâu. Do vậy cho nên khi cơn ghen mà nổi lên đối với chồng hoặc vợ bị mất người yêu thì họ không có ngại ngần chi về cái chuyện quỷ diệt người đã cướp người thương của họ. Tại sao họ có khả năng làm như vậy? Dù rằng luật pháp Mỹ thưa các vị, giết người thì ở tù mọt gông hết chứ. Thế nhưng mà họ vẫn cứ làm, tại sao vậy? Tại vì họ thấy người kia là họ nghe, chứ không phải người kia là sở hữu của tôi, chỉ là vợ của tôi hoặc chồng của tôi, người yêu của tôi. Mà họ thấy là mất người kia là cuộc đời họ không còn gì nữa cả. Thôi chết còn sướng hơn, cho nên họ đang tâm họ quỷ diệt cái người bạn của mình thương yêu. Và kỳ thực nếu phân tích cho tỏ tường thì có phải vì mình thương người đó như chính bản thân mình mà mình khùng điên vậy không? Có phải vì thương không? Không á. Nhưng mà tại vì tự ái, tại vì sự giận dữ, tại vì sự ganh tị. Một là anh phải phụ thuộc hẳn vào đời sống của tôi địa ngục, anh phải địa ngục. Anh không có quyền hạnh phúc khi thương người khác, hoặc là cô không có quyền của hạnh phúc khi thương ai. Đúng ra nếu ta gọi là ta thương người mà hôn phối của mình, đó là chồng hoặc vợ, thì khi chồng hoặc vợ của ta cảm thấy sống với ta không hạnh phúc mà sống với người khác kìa, cái ông đó là bạn của ta, hay là cô bạn gái, hay là anh chàng con trai gì đó, thì mình phải làm chi? Cưới về giùm cho vợ mình ạ. Tại vì cô sống với mình không hạnh phúc, mà cô sống với anh chàng kia, cô gặp mặt anh kia rồi là mặt mày của cô tự nhiên tươi sáng như là mặt mặt trời rạng rỡ, mà sống với mình thì ủ dột như địa ngục. Thế thì biết rằng người ta sống với mình ta rất là khổ đau, mà ta sống người khác thì ta rất hạnh phúc. Nếu mình bị thương người hôn phối mình thì mình làm chi? Nói theo ngôn ngữ nhà quê là đội khăn đóng, mặc áo dài, mang trầu cao tới cưới chàng thanh niên đó về cho vợ. Tại vì vợ mình sống anh kia hạnh phúc mà. Đằng này có ai làm vậy chưa? Chưa thấy. Trần gian này chưa nghe. Dường như chuyện này nó chỉ xảy ra trong truyện cổ tích, phải không? Còn với các cô cũng thế. Người chồng của mình mỗi lần về gặp mình thì dường như là ổng vô cùng là kinh sợ. Ổng thấy cuộc đời bất hạnh, ổng thấy u ám luôn. Ổng gặp người hàng xóm ngoài kia thì ổng cười tươi như hoa. Thì mình làm chi? Biết rõ mười mươi rằng ổng sống mình không hạnh phúc rồi, ổng sống người đó mà hạnh phúc đó. Thế thì mình năn nỉ cô đó đó. Thôi chị thì vốn không có chồng, mà chồng tôi thì rất là thương yêu chị. Thôi thì tôi cưới chị về cho chồng tôi xin ở riêng. Được không? Đừng có hồng, đừng có hồng hả? No way. Không có chuyện đó bao giờ, chuyện đó xưa lắm rồi. Thế thì thưa các vị, từ cái điều ví dụ thôi nha, đó là ví dụ, trở lại cái chuyện chúng ta đang nói, đó là chi? Ta chưa hề thương một ai cả, ta chỉ thương mình thôi. Sở dĩ mà người thương ta quay lưng lại với ta, sống với người kia làm cho ta tổn thương, làm cho ta cảm thấy xấu hổ, làm cho sĩ diện của ta bị người ta coi thường á. Thằng đó tự nhiên bị người ta giật vợ thế nọ thế kia, cho nên mình vì hận, vì ghét, chứ mình chưa hề thương cái người không phối mình bao giờ. Nếu thật sự thương thì phải như vậy. Cái đó là không thương, anh thương anh. Anh thấy người kia là một phần đời sống của anh, cho nên một là tôi lên thiên đường thì cô cùng lên với tôi, hai tôi xuống địa ngục thì phải theo tôi ạ. Không có quyền hạnh phúc được. Thế thì rõ ràng thưa các vị, cái giá trị ta đặt trước, mọi giá trị trần gian này nó xếp hàng, nó đứng sau, và nó đều là ta chứ không phải của ta nghe. Còn nếu các vị có một cái nhìn, có một cái chút thông minh trí tuệ, thì các vị nghĩ rằng mọi sở hữu chung quanh không phải là bản thân này thì là chết, là cái ngoại vi, cái không phải là ta, nó là cái của ta. Nó đơn thuần chỉ là sở hữu của ta mà thôi. Sở hữu là chi? Là những cái có thể nó dính với ta, có thể nó không dính với ta, có thể ta xin được, có thể ta bỏ xuống, tức là ta có quyền nhất định ta cầm nó lên, ta đặt nó xuống được chứ. Ví dụ như ngôi nhà của ta thì ta làm chi? Mình cảm thấy nhiều nhà quá, mình ở không hết, thì mình có thể cho cái nhà này cho thằng con trai, cho nhà này cho đứa con gái. Buồn đời không muốn cho anh trai con gái, cho chính phủ Mỹ, được không? Tại vì nó là của mình mà. Chỉ trừ cái không cho được là cái tự thân này không cho ai được thôi. Mà nếu cho thì phải đợi tới lúc nó tắt hơi rồi mới cúng dường cho bệnh viện để người ta lấy nội tạng người ta sử dụng nghe. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng là mình chưa tiến đến một cái trình độ là coi tất cả những sở hữu chung quanh là sở hữu thật sự chỉ dính với mình. Mình mượn nó sử dụng trong một giai đoạn. Mình còn chưa có được cái năng lực trí tuệ nhìn mọi vật như vậy. Thế thì để giác ngộ đến trình độ là nhận diện được nguồn gốc khổ đau từ cái chấp ta là thân này, nó sinh ra dường như còn khuya lắm mới làm được điều này. Những sở hữu bên ngoài thân các vị còn chưa đủ năng lực để nhận ra cái này là sở hữu của ta mà không phải là ta. Thế thì đừng hòng tiến đến một mức độ là nhìn cái này là sở hữu của ta nghe. Các vị luôn thấy thân là ta. Và cả một đời của mình 50 năm, 70 năm, 80 năm, 90 năm thì luôn thấy đời này này là ta nghe. Thậm chí chết nhưng mà di chúc lại con cái rằng đừng có đốt, nóng lắm. Và các vị đã có ai làm như này chưa? Lắm người. Chết nhưng mà di chúc con mang xác hôi hám về Việt Nam hết chôn. Mà không phải chôn ở thành phố thì nó còn dễ chịu. Mình sinh ra ở cái vùng đồng chua nước mặn, ở tận cái mũi Rạch Giá, nơi cái vùng đất mũi á. Di chúc con rằng là ta không muốn ở Mỹ này, đốt nóng lắm. Rải trò bay tùm lum hết, làm sao ta có thể gom nó lại để ta tái sinh lại, cho nên ta sợ lắm. Thôi đưa ta về Rạch Giá chôn. Các vị hình dung rằng mà nó đưa đây mà về Việt Nam tốn bao nhiêu tiền, rồi từ Việt Nam nó đưa về Rạch Giá tốn bao nhiêu tiền. Và đâu phải một quá trình di chuyển như vậy, tốn tiền di chuyển thôi, còn tiền chi nữa? Tiền đình đám, tiền tụng kinh tụng kệ. Mà con ở đây thì nó làm lương ba cọc ba đồng, phải không? Và có khi nó phải bán nhà, nó chôn bố mẹ xong rồi, thưa các vị, nó sạt nghiệp luôn. Nó qua nó gầy dựng lại sự nghiệp, mất 15 năm chưa chắc gì nó gầy dựng được. Và con cái mình, thưa các vị, ở nơi đây, sống trong xã hội này, và mình là cha là mẹ của nó, vì lòng hiếu thảo cho nên nó phải nghe lời. Mà thưa các vị, là khi nó nghe lời rồi thì cuộc đời nó coi như là chấm dứt luôn đó. Và cái lỗi lầm của chúng ta là ta cứ thấy hình này là ta. Lúc còn sống thở vào thở ra thì chấp chặt nó là ta, cho tới lúc thần thức bỏ hình này đi cũng thấy hình này là ta. Cho nên di chúc rằng là không được đốt nóng, không được để ở Mỹ, đưa về Việt Nam chôn gần mồ mả ông bà. Thưa các vị, chuyện này hiện như là tâm thức người Việt chúng ta có chung nghe. Tóm lại một điều, thưa các vị, ở mức độ cạn là các vị thấy ta là hình hài này, cho nên các vị thấy những cái sở hữu của hình hài như cửa, như nhà, như ngựa, như xe, như con, như cá, như người thân, tất cả những cái là các vị cá. Đó là bước thứ nhất. Cái chấp trước của mình rất là lầm lẫn, rất là mê muội. Từ cái chấp trước này đưa đến lầm lẫn thứ hai là chi?
Thầy yêu mến thầy không thể xả ly được. Ngay lúc khỏe mạnh không xả ly được, thế thì lúc bệnh tật, lúc ốm đau, lúc gần chết rồi thì tâm thức các vị nó càng trói chặt các vị vô hình hài này, vô người thân các vị. Cho nên trong tiểu bộ kinh thưa các vị, rất nhiều trường hợp của các bậc ông, của các bậc bà chết rồi làm chi? Tái sinh lại trong gia đình, sinh thành đứa cháu. Đứa cháu tức là đời trước mình là bà, đời sau mình là cháu nội, để làm chi? Do vì quá yêu mến đứa cháu nội cho nên không chịu đi đâu cả. Thậm chí là giấu hũ vàng thì xin làm con chó nó giữ hũ vàng trước nhà nghe. Cái tội chúng ta là luôn thấy ta là thân. Khi thấy ta là thân thì ái nghiệp nó quay tròn, nó ràng buộc ta. Một đời trong tử sinh không đủ sợ mà lại ràng buộc rất nhiều đời trong cuộc tử sinh là như vậy. Đây là bước cạn, thấy ta là thân. Thứ hai, thấy ta là chi nữa? Thấy ta là vui buồn á. Thưa các vị, đây là cái chấp trước rất là tinh tế. Hầu như chúng ta khó ai mà vượt thoát được điều này. Chưa có ai có khả năng nói một câu thông minh rằng là buồn, vui, hờn, giận nó đang đến, đang đi trong tôi đang thấy nó từng nhịp sinh và diệt. Chưa hề. Ta đều có một câu phát ngôn như nhau là chi? Tôi đang buồn, tôi đang khổ, tôi đang bực bội đây, tôi đang tức tối đây. Có ai nói khác điều này không? Không nghe. 99,9% dường như chúng ta đều lâm vô tình trạng như thế này. Khi buồn, khi giận, khi lo lắng, khi bất an, khi sầu tủi, khi ta chọc tức, thưa các vị, mình hùng hổ, mình nổi giận, mình bất an, mình gây gỗ là do vì mình đồng nhắc mình vào tất cả cảm thọ ấy. Thậm chí tới cái tuổi gần này 70, 80 mình cũng vô cùng nặng nề với những điều này nghe. Các vị hình dung rằng là tới tuổi 90 rồi, cái chết gần kề. Thế nhưng mà nghe người ta nói đụng đến con các vị, cháu các vị, hoặc là xúc phạm đến quá khứ các vị, thì các vị liền nổi cơn thịnh nộ ngay, liền buồn, liền giận, liền nắng cay ngay. Lòng mình nó rừng rực như lửa cháy. Mình chưa có khả năng làm được một điều thông minh là tới lúc tuổi già là hãy buông xuống những cái chấp trước của tự thân. Mình cứ thấy mình là thân, mình cứ thấy mình là vui là buồn. Do vậy cho nên chọc các vị giận thì chuyện đó chuyện nhỏ. Chọc con các vị, chọc cháu các vị cũng có thể nổi cơn thịnh nộ, và các vị luôn đồng nhất mình với những nỗi niềm thịnh nộ ấy. Thế thì thưa đại chúng, cái vui, cái buồn, cái nghĩ siêu lo âu phiền muộn này dường như nó dính chặt vào các vị, không có điều kiện để rơi rớt nếu các vị không tu. Và những điều này, thưa đại chúng, là nó quay tròn các vị lại, nó bao vây các vị như mảnh lưới đang trói chặt đời sống một con cá lại để dìm vào cái chết. Ta cũng vậy nghe, ta bị buồn, bị vui, bị hờn, bị giận, nó trói chặt tâm thức ta. Và những thứ này, nếu một sớm tình cờ nào đó đột nhiên nó không còn nữa, các vị nó rơi hết, nó lỏng hết, thì các vị làm gì? Cụ thể nhất là có một ngày nào đó tự nhiên là lòng mình thấy nó trống trải nè, nó không còn nhớ gì tới chuyện buồn vui quá khứ. Lòng mình nó tự nhiên là không có những cái ưu tư phiền muộn chi, cái mình rất là hoảng sợ nghe. Mình làm chi? Hay nói cụ thể là có một buổi chiều nào đó lòng mình nó quá trống trải thì mình làm chi? Thưa các vị, cái phương tiện liên hệ đây nó dễ lắm. Bóc cái xe phone lên, trong đó tới mấy chục cái địa chỉ điện thoại của hàng xóm láng giềng, người quen của ta, bấm gọi bà này bận, bà khác, ông khác, gọi hoài. Chừng nào có được một người cũng cái dạng đang buồn như mình, đang trống trải như mình, lòng đang quạnh hiu như mình, thế thì hai người bắt được tần số với nhau rồi ngồi rỉ rả nói chuyện chừng khoảng vài tiếng đồng hồ, hết pin rồi nào may. Và đến nỗi cái cell phone nó nóng lên rồi muốn phỏng tay, chưa chịu bỏ xuống. Tại sao? Lòng mình nó trống trải, nó cô đơn quá. Do vì buồn vui hờn giận nó tự nhiên nó vắng bóng mất. Cho nên thưa các vị, mình quen nó đến đổi mình coi nó là mình. Cho nên có một phút tình cờ nào lòng không buồn giận ghét thương, không nghĩ suy ưu tư phiền muộn, mình rất sợ nghe. Mình phải làm cho nó có việc trong đây để để đỡ cô đơn. Hoặc nhà không ai hết thì mình cũng phải mở tivi lên nó nói râm ran vậy, không phải sợ ma, mà do vì lòng trống trải quá cho nên rất cần cái tivi nó nói chuyện để cho có người nói chuyện với mình. Còn có người thì thưa các vị, họ cảm thấy là cái tivi mở hoài nó nhàm quá cho nên mướn một chồng phim Hàn Quốc về ngồi đó nghiên cứu. Hàn Quốc thưa các vị bây giờ có khi 5-70 tập phim. Ấn Độ giờ nó cũng đang đi theo con đường Hàn Quốc nha. Một hôm mình nghe nói là cái gì cô dâu 8 tuổi chi đó tới 500+. Và thưa các vị là coi miệt mài coi năm này không hết sang năm. Và thế thì thưa các vị, nó chữa cái bệnh trống trải tâm thế các vị rất là kỳ diệu. Đó là một loại thuốc lấp trống đời sống tâm thế của các vị, làm cho các vị luôn dính chặt mình với vui, với buồn, với nghĩ, với suy, với những cái hướng ngoại vọng cầu. Và nói tóm lại là nó tạo thành một loại ác nghiệp quay chặt đời sống các vị. Để các vị mất một hình hài thì các vị lay quay tìm là một hình hài mới để thọ sanh nhé. Thế thì nguồn gốc của sinh tử là chấp thân là ta, chấp vui buồn là ta, chấp suy nghĩ là ta, để làm thành cái nghiệp ái nặng nề buộc chặt đời sống chúng ta. Để cả một cái chiều dài vô thủy vô chung cuộn tròn trong ba cõi sáu đường. Điều thứ ba, đi vô cái phần quan trọng là kẻ trí thấy được khổ đau. 3:30 rồi đó, nhìn đồng hồ hoàng sao nó không đi xuống 4 giờ cái đi. Hồi hơn. Thế các vị là Thế Tôn chia ra làm hai thành phần nha. Một là vô văn phàm phu, hai là bậc
thấm lưu học.
Thưa các vị là phàm phu, người ta chia ra hai cấp nghe. Một cấp là vô văn phàm phu, một cấp là hữu văn phàm phu, tức là hữu trí phàm phu nghe. Cái điều này nó rất là quan trọng. Thưa các vị, thế nào là vô trí phàm phu? Chấp chặt mình là hình hài, chấp chặt là đời sống con người không có thủ đắc nào ngoài vật chất cả. Vật chất là nền tảng căn bản con người, vật chất làm nên hạnh phúc. Và đời người có mặt giữa trần gian này rất là tình cờ, và mất hình hài rồi thì anh chìm vào cát bụi. Không có nghiệp thức, không có chuyện tái sinh thì sẽ không có nhân quả tội phước gì cả. Đây là cái dạng vô trí phàm phu. Đừng tưởng rằng vô trí phàm phu nó dành cho người ít học nghe. Có thể nó học rất giỏi, có học vị, có văn bằng. Có thể nó là những người lãnh đạo những quốc gia đó. Thế nhưng mà nó đặt cái nền tảng trên duy vật, cho nên gọi nó là vô trí. Nói thế thì nó đụng chạm nhau nhiều quá hả? Nhưng mà nó là như vậy nghe. Nó quan niệm rằng đời sống của người không có gì ngoài vật chất cả. Cho nên không nệ hà gì cái chuyện là độc ác, lừa dối. Không nệ hà gì cái chuyện là dậm lên đầu người khác để thành công, để thủ đắc, vật chất, lợi danh nghe. Không biết tội phước, không biết quá khứ, tương lai. Không lo nghĩ gì về cái chuyện là nhân quả nghiệp báo cả. Ta cứ vơ vét mọi thứ của tiền về để hưởng thụ vật chất cho đời sống của chính ta, cho con em ta. Không nệ hà gì cái chuyện là bứng gốc đạo đức của tổ tiên ta vứt ra biển. Đây là một loại vô trí phàm phu. Dù cho nó học hành giỏi, nó làm lãnh đạo quốc gia thì cũng là hạng vô trí nghe. Thuộc loại chi? Cực vô minh. Cực vô minh. Chỉ biết một điều là vật chất mà thôi. Và thành phần này nếu ảnh mà làm lãnh đạo quốc gia thì ảnh làm chi? Bán nước, bán quê hương và hủy diệt luôn cả một nền đạo đức dân tộc. Nó đặt cái nền tảng của một cơ chế chính quyền trên cướp, trên gì nữa, trên lừa dối, trên độc ác, trên thù hận. Không biết quốc gia nào mình không dám nói đụng đâu. Chuyện đó là như vậy. Thưa các vị, là các vị còn nhớ nền Đệ Nhị Cộng Hòa sinh ra một con người rất đặc biệt, dù ổng mất rồi nhưng mà câu nói ông nó trở thành một câu danh ngôn à. Dường như ai cũng thuộc lòng câu này cả. Nhưng mà thưa các vị hãy ngầm hiểu như vậy, không mù nói làm chi, người ta cũng đều biết câu nói này. Đáng nể trọng thay một cái con người sinh ra giữa đất nước điêu linh mà nói được một câu nói đầy trí tuệ. đầy trí tuệ. Đừng nghe. Thế thì thưa các vị, vô văn phàm phu, các vị đừng hiểu lầm rằng là chỉ có người ít học, nhà quê, dốt nát. Thưa không, vô văn phàm phu được đánh giá là hàng cực vô minh, chỉ thấy vật chất thôi, không có nhân quả, không có tội báo, không có phước lành, không có dòng nghiệp thức chịu nhân quả do anh gây trong một đời này. Thứ hai, hữu trí phàm phu nó hàm nghĩa rằng là dù ta chưa từng học Phật pháp, ta không phải là người có trí tuệ chi, đối với xã hội ta không có văn bằng học vị, không phải là người đỉnh cao của xã hội, thành công thành danh chi, nhưng mà người đó biết đặt nền tảng đạo đức lên hàng đầu, có niềm tin nhân quả tội phước, biết lấy đạo đức làm nền tảng chuẩn mực trong đời sống, thế thì gọi là phàm phu nhưng mà có trí tuệ rồi đấy. Và chuyện này thưa các vị, người Việt Nam chúng ta trước 30 tháng 4 75 hay là trước năm 4 về trước, thưa các vị, không ai dạy mà họ biết điều này nhé. Ăn ở hiền lành tích phước cho con, phải không? Và cả một đất nước thưa các vị được đạo Phật làm nền tảng xây dựng từ thời Lý thời Trần, cho nên không có một người Việt nào trong quá khứ mà không được nuôi trên cái nền đạo đức như vậy, tức là được gọi là thành phần hữu trí, đành rằng là chưa biết ngũ uẩn vô thường, chưa thấy được cái sự sinh diệt của một hình hài, mất còn mà chưa thấy được cái sự ràng buộc của khổ đau trong vòng sinh tử. Hay nói cách khác, chưa cần học Phật pháp, chưa cần liễu ngộ được vô thường ngay hình hài năm uẩn, chưa thấy cái gì là tâm Phật bất sinh cả. Thế nhưng mà cái tâm thức họ vươn đến chiều cao là đặt cái nền tảng đạo đức, tin nhân quả tội phước, biết rằng một người có mặt giữa trần đời này lao sao 50 năm, 70 năm, rồi hành tinh này ra đi không phải là chấm dứt mà còn trở lại, có thể trở lại hoặc nơi này hoặc nơi nào, nhưng mà tùy vào phước điền anh tạo trong đời này, anh trở lại anh thưởng cái phước lành anh đã tạo. Thế thì cái hàng hữu trí phàm phu này đã có mặt trong dòng chảy văn hóa Đại Việt, trong con người Việt Nam từ quá khứ. Chỉ có gần đây thì dường như nó bị bứng gốc hơi nhiều. Đạo đức xã hội đang xuống cấp, tình trạng đất nước đang lâm vô cái tiếng kêu thảm thương. Nếu người ta phải dùng cái từ là đang đánh SOS để mời gọi cái sự cứu trợ của con người đối với cái tình trạng đạo đức đang băng hoại, bước lên một tầng. Thưa các vị, phải là bậc trí đi vào con đường giáo pháp Phật dạy, nếm trải hương vị chánh pháp, có được những bước thực tập nhất định thì người ta mới thấy cái chi, mới thấy được cái khổ đau của con đường sinh tử nghe, mới thấy được một kiếp người lay quay rất là mộng mị, và mới khởi được bồ đề tâm để tu tập. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta cứ lạc lõng trong trần gian, cứ vui chơi giữa cuộc đời, và tới lúc ta nhận ra cái khổ thì lúc bây giờ tay mình không bám vào cuộc sống được, nó sắp buông rồi đó. Tới lúc đó là cái chết gần kề, là các vị mới khám phá được cái nỗi khổ với trần gian. Thế thì thánh hữu học nó hàm nghĩa đầu tiên là giác ngộ vô thường trước nha. Từ cái nền ban đầu giác ngộ vô thường, các vị mới bước vào đạo được. Còn các vị còn chưa thấy vô thường, thưa đại chúng, là không có cơ hội các vị ngộ được đạo, không có cơ hội các vị phát tâm lành tu tập, và càng không có cơ hội các vị trân quý một đời sống để các vị sống được với đạo. Các vị cứ nghĩ rằng mình sống dai lắm, cho nên cái chuyện tu tập mình triển hạn nó vào ngày mai tôi tu, bây giờ thì chưa cần lắm, nhưng mà ngày mai là ngày không bao giờ tới, phải không? Các vị nói ngày nào ngày mai? Nếu nói ngày chính là ngày mai thì đúng đó, nhưng mà nếu các vị nói chỉ ngày mai đơn thuần thì ngày nào cũng là ngày phía trước, chưa bao giờ dừng lại với các vị cả. Mà cuộc đời ta cứ hò hẹn ngày mai tôi sẽ đổi thay, ngày mai tôi sẽ dễ thương, ngày mai tôi sẽ tu tập. Thế thì thưa đại chúng rằng là ngày mai đó là ngày của đường viền chân trời, chứ không phải ngày có thực nghe. Đường viền chân trời thiệt hay là ảo vậy? Chưa hề có chân mây đụng mặt đất bao giờ. Chẳng qua chỉ là xa mút tầm mắt ta không thấy được, cho nên ta thấy dường như chân mây nối liền với biển cả. Thế thì ngày mai là như vậy. Và từ cái nền tảng là các vị ngộ vô thường rồi thì các vị làm được một việc là ngay bây giờ, ngay ngày hôm nay khởi phát tâm lành, không có chuyện ngày mai nghe. Các vị có chắc rằng là ta sống tới ngày mai không? Thưa đại chúng, là cái điều và nó trở thành một công kinh mà mình hay nói nhiều nơi, đó là chết là một cái điều rất chắc chắn và cũng rất tình cờ, phải không? Chắc chắn là anh phải chết, không ai tránh được cả. Tình cờ là không biết chết lúc nào. Không biết chết lúc nào có hàm nghĩa rằng có thể một chút xíu nữa, có thể vài năm nữa, có thể vài chục năm nữa. Nhưng mà người thông minh thì họ chắc ăn rằng phải làm ngay, tại vì ta có biết ta sống bao lâu. Do vậy, cái nền tảng vô thường này, thưa các vị, rất cần các vị nhận diện nha. Các vị nhận diện được nền tảng vô thường, các vị nghiệm ra một điều, phó sản vô thường là chi? Đời này, đời sống này, dường như là ta có mặt giữa trần đời này, ta lay quay để ta đợi chờ cái chết. Có phải không? Tại vì nghiệm ra cho tới tuổi 30 hoặc 40, các vị hình dung rằng có thức ăn ngon nào các vị chưa từng ăn không? Ai mà có đời sống trung niên thì thức ngon vật lạ chi của miền Nam Cali này các vị đều nếm thử nha. Rồi có cái khổ đau nào các vị chưa từng biết không? Thưa các vị, thậm chí là có những người mới 30 tuổi thôi thì họ đã thất tình đôi lần rồi chứ có phải ít gì đâu. Nào là khổ sở, nào lo lắng, nào bất an, nào thất tình, ai cũng từng nếm trải cả. Và cuộc đời này thưa các vị, dường như người ta liều lĩnh lắm và gan dạ lắm người ta mới cưới vợ hoặc cưới chồng nghe. Tại sao vậy? Tôi nghĩ tôi phục các vị đó. Tại vì các vị rất là gan. Còn bản thân tôi thì tôi rất là sợ. Thế nào là gan? Thưa các vị, mình nói điều này đúng nha. Ví dụ như các vị có được ông chồng quá dễ thương thì chuyện gì phát sinh? Pháp phòng, pháp phử, phải không? Sợ chứ. Ông dễ thương quá cho nên ông ra đường có thể ai cũng thấy như vậy, coi chừng mắt như chơi. Thế thì có ông chồng quá dễ thương thì cũng không hạnh phúc nha, sợ chứ. Rồi có ông chồng mà không dễ thương thì sao? Thưa các vị, chịu đựng mỏi mòn. Mình đâu có thể bưng ổng chỗ này, bỏ ổng chỗ kia. Ổng đâu phải là cái món đồ đâu mà mua về không ơn người đem trả lại, hay là bán hàng sale được đâu. Các vị có nào bán được không? Không. Thế thì mang nợ cả một đời. Rồi các ông mà cưới bà vợ thì cũng như vậy. Vợ mình quá dễ thương, quá xinh xắn, đảm đang thì thưa các vị, mình phập phồng. Ra đường thấy chỉ nhìn người ta chỉ cười có gian phút là mình trong lòng lo ngay ngáy rồi. Mình nếu phải cái chị vợ mà chỉ ẩn hiếp mình tả tơi thì thưa các vị, khốn khổ vô cùng. Mà kêu Thượng Đế trả thì Thượng Đế nói thôi, mày xin với ta, mày năn nỉ với ta, giờ ráng ra gánh đi, không hề có chuyện trả lại. Do vậy cho nên thưa các vị, rõ ràng rằng dường như đời sống của con người tới gần này tuổi á, những cái niềm vui phù thế các vị đã nếm, là những cái khổ đau trần gian các vị đã đi ngang qua, những món ngon vật lạ các vị đã từng nếm trải. Thế thì các vị thử hỏi lòng mình, đây tới già, đây tới mình chết ấy, có cái thứ gì nó hơn những thứ mà các vị đã đi ngang qua không? Không, phải không? Thức ăn, dục lạc và mọi thứ hạnh phúc của trần đời, thứ gì các vị cũng đã đi ngang qua. Rồi những khổ đau của trần gian các vị đã nếm, thì các vị đợi chờ cái gì nó khác xảy ra trong cuộc đời ta? Đợi chờ cái chi? Không có cái chi để đợi chờ hơn những điều ta đã đi ngang qua. Thế thì chẳng qua là ta kéo dài đời sống này để lặp đi lặp về, lặp đi lặp về, đợi chờ cái chết đến gõ cửa nhà ta mời ta đi thôi. Và chừng như đời sống mình cho tới gần này tuổi, có người trẻ, có người già, chúng ta lặp đi lặp về một việc thôi, là sống một ngày quay tròn, rồi lặp lại một ngày quay tròn, cứ ngần đó việc nhé, để kéo dài đời sống, đợi tới ngày chấm dứt thôi. Chứ dường như cuộc đời không có gì mới hơn, không có gì sinh động hơn. Ví dụ 15 tuổi thì nó mong chờ đời sống rộn rã phía trước thì đúng đó, nó đợi chờ cái chi? Tới tuổi trưởng thành nè, tới tuổi biết yêu nè, tới tuổi kiếm một cô gái hoặc một chàng trai, thì rõ ràng rằng cái điều này rất cần đối với người trẻ chưa hưởng thụ đời sống. Còn với người đi ngang qua điều này, thưa các vị, cái việc còn lại một đời người là chẳng qua các vị khéo giữ gìn mạng sống, đợi chờ cái chết đến gõ cửa rước các vị đi thôi, chứ có gì hơn nữa đâu. Thử hình dung rằng là đời sống ta cho tới chết có điều gì khác thường xảy ra nữa không? Không. Những cái rộn rã cái tuổi thanh niên đi qua, những giây phút đợi chờ là người ta điểm danh mình thi đậu, có còn đâu. Cách nay mấy mươi năm rồi. Nào là đội mũ tiến sĩ, nào là được danh được lợi giữa trường, nào được người ta nhận vào sở làm, lương tiền cao, thưa các vị, những điều đó đi ngang qua hết. Có chăng là ta sống thắt thỏm những ngày tàn để đợi mặt trời tắt nắng thôi. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng là dường như phải đòi hỏi một cái trình độ nào đó của tâm thức người ta mới giác ngộ vô thường nghe. Chứ còn chung chung chúng ta thì dường như tới ngần tuổi này mình chưa thấy vô thường, chưa sợ vô thường. Mình vẫn còn làm chi? Mình vẫn còn buông trôi cuộc đời mình theo với ngày tháng cuồn cuộn đi ngang qua mất hút nghe. Cụ thể một cái điều dễ hình dung nhất là tới ngần này tuổi, mình chưa thương mình cho đủ, mình vẫn còn quỷ hoại cuộc đời mình từng ngày rất tội nghiệp. Thế nào là chưa thương mình đủ? Thưa đại chúng, nếu các vị giác ngộ vô thường, các vị sẽ thấy rằng là những cái chuyện như buồn nè, như giận nè, như căm ghét nè, như đắng cay nè, như phiền muộn nè, những thứ đó nó vô cùng vớ vẩn. Nó tàn phá mình, nó làm cho lòng mình bất an, nó làm cho mình bất hạnh, nó hủy diệt mình, nó hủy diệt người xung quanh nữa. Ai mà chất chứa nỗi buồn, nỗi phiền muộn trong đây mà không làm cho nó lây lan đến người gần mình đâu. Thế mà mình có gan mình làm cho cái chuyện buồn, chuyện giận, chuyện đắng cay, chuyện căm ghét nó tràn ngập tâm thức mình. Có khi hôm nay nó đã tràn ngập rồi, rồi mình làm chi? Chưa giác ngộ bỏ xuống nghe, hứa rằng là mai vừa thức giấc là tao căm giận lại. Và chuyện này có là mình nói đùa đấy. Thưa có. Thưa các vị, tôi không biết làm sao mà các vị có thể có gan nhắc lại cái chuyện đáng buồn, đáng giận ngày hôm qua. Tôi cũng hơi kinh ngạc. Đúng ra cái chuyện đáng buồn, đáng giận, đáng chê trách của ông A, của bà B, của cái người không bà con dòng họ với mình, nó lỡ xảy ra với mình thì thưa các vị, trong 50 giây phải tróc tay gì là bỏ xuống à. Đó là loại thông minh á. Còn nếu mà các vị chứa chấp những phiền muộn, bất an, căm giận, cay đắng về người qua một ngày thì các vị chứng minh mình là người vô minh quá nhiều. Buồn giận ghét thương người thân chúng ta thì không nên, đã đành rồi. Tại vì họ gần với mình trách cứ, mình buồn phiền họ thì mình làm cho lòng mình nó ủ vô. Mình làm cho đời sống mình đó tội nghiệp, chứ không phải là tội nghiệp ai. Làm tội nghiệp cho gia đình mình, người thân mình. Chuyện này không nên có. Thế là cái người không bà con dòng họ với mình, không dính dáng chi với mình, người xa kẻ lạ, mà mình nở buồn nè, giận nè, đắng cay căm ghét, thế thì quả có ngu thì chớ, người ta mới làm điều này nhé. Có chút thông minh người ta không có nở quỷ hoại đời sống người ta được. Người ta trân quý từng ngày. Thưa các vị, đời sống mình trẻ thì cho phép buồn giận căm ghét, nhưng mà càng lớn tuổi tâm thức các vị phải càng chi? Càng trống vắng, càng dễ thương, càng hài hòa, càng thoáng đãng, không chất chứa buồn giận ghét thương ai. Tại vì ta có nhiều thì giờ giữa cuộc đời đâu mà buồn với giận thiên hạ. Thế mà dường như giữa trần gian này chúng ta thì bắt chước nhau như in, đó là làm chi? Nè, giận nè, ghét nè, đắng cay nè, nhớ những cái việc đáng phiền, đáng trách về người, ngày nọ qua ngày kia, năm này qua năm nọ nghe. Không gặp nhau thì làm bộ quên, nhưng mà gặp nhau rồi thì nhớ như in những việc người kia đã xử sự vụng về đối với mình từ năm trước. Có hay là mình nói thêm vậy? Có quá đi chứ không phải có thường nữa. Rõ ràng là mình quá vụng, mình không thương mình. Cho nên thưa các vị, xin nhận ra cái điều rất là tội nghiệp cho chúng ta là ta chưa giác ngộ vô thường, chưa thấy thương đời sống mình cho đủ để làm cho đời sống mình dâng lên, để trân quý từng ngày với cuộc đời nhé. Đây là bước thứ nhất. Mà nếu các vị còn chưa bước vào bước thứ nhất thì mong đợi cái chuyện các vị tu tập dường như hơi khó. Bước thứ hai, bậc thánh hữu học sau khi đi vô giác ngộ vô thường rồi thì họ làm cái điều chi? Họ nhận ra trong cái vô thường có cái thường nhé. Nhận ra hay là giác ngộ? Thưa các vị, đây là một bước vô cùng là đơn giản và rất là dễ nghe. Và trước khi bước vào con đường tu, các vị phải nhận ra điều này. Nếu không thấy được điều này thì không thấy được đường vào, không biết pháp hành trì. Thế nào là thấy ra được cái thường trong cái vô thường? Mức độ cạn là thân này thường hay vô thường? Vô thường. Tâm thức này thường hay vô thường? Thưa các vị, cái phần thô thì nó là vô thường, nhưng mà cái phần luận lý mà nói thì tâm thức ta nó thường hơn thân. Tại sao nó thường hơn thân? Thân này thì già, thân này thì chết, phải không? Còn tâm thức các vị thì già không? Chết không? Nó di chuyển qua một hình hài khác. Toàn bộ nghiệp thức các vị tạo một đời, nó có thể di chuyển qua một kiếp kế tiếp để nó tái hiện lại. Thế thì nhìn ở phần cạn, phần thô thì thân thì vô thường, nhưng mà tâm thì thường. Ở trong cái phần tâm nó thường còn này, nó có hai phần nghe. Cái phần cạn nó là vô thường, nhưng phần sâu nền của nó thì thường nghe. Thế nào là cạn? Thưa các vị, mình giải thích điều này cho các vị âm tường là mọi vật chất giữa cuộc đời này nó đều có phần thô và phần mịn, phải không? Thô là chi? Thô là hành tinh này, cái rờ đụng, cái nắm được, cái chụp hình được, cái đốt được, cái chặt được. Còn cái mịn là chi? Mịn là nước, phải không? Người ta dùng cái câu đố là chặt không đứt, bứt không rời, phơi cũng chẳng khô, mà đốt thì cũng không cháy. Còn đất này thì các vị chặt đứt, bứt rời, phơi khô và đốt thì được đó. Thế thì hai cái phần thô và mịn ngay hành tinh này các vị thấy rồi. Thô mịn hơn nữa, thưa các vị, nước đối với gió thì cái nào thô, cái nào mịn? Gió mịn hơn, nước thì không mịn bằng. Tại vì nước thì vốc lên được, phải không? Nó có độ ướt nhất định, nó có hình thể nhất định, chụp hình được. Còn gió thì các vị vốc nó được không? Các vị ngửi mùi được không? Nếm được không? Không, cũng không thấy luôn. Nhưng mà có hay là không có? Thưa các vị, thế thì rõ ràng rằng là ở mức độ tinh hơn một chút thì nước thì còn thô mà gió mới mịn. Thế rồi gió lại với không khí thì cái nào thô, cái nào mịn? Không khí mịn hơn nha. Tại vì oxy có mặt đầy trong không gian này nhưng mà ta không thấy. Gió thì nó còn có tác dụng, nó làm rung ngọn cây, lay chiếc lá, mát bao người. Còn không khí nó có làm điều đó không? Chỉ cảm nhận được lúc nào không có oxy thì mình thở không được thôi. Có phải vậy không? Thế rồi không khí là thô, mịn hơn không khí là cái chi? Không gian, hư không, rỗng trống. Nếu không có không gian hư không rỗng trống thì làm sao không khí oxy có? Và tới cái tầng không khí, tức là oxy, các vị đã không thấy rồi, không chụp hình được rồi, không ngửi được, không nếm được. Thế thì tới cái phần mịn hơn là không gian thì nó càng mịn hơn nữa, nó vô hình hơn nữa. Chỉ có thể hiểu bằng tri thức thôi chứ không thể làm gì để cho nó hiển lộ được cả. Từ ví dụ đó là chúng ta trở ngược lại cái ví dụ tự thân nghe. Thân thì vô thường, thì sinh diệt, thì thô. Tâm thì thường hơn, do vì nó không sinh không diệt, nó còn, nó di chuyển từ hình hài này qua hình hài khác. Cái tâm mà ta gọi là thường ấy chia làm hai tầng thì nó có tầng thô là sinh, là diệt, là mất, là còn, là đến, là đi, là buồn, là vui, là hờn, là giận. Còn cái phần vô hình hơn, mịn hơn, tinh hơn, không thấy, không chụp hình, không ngửi, không nếm, không làm gì được cả, nhưng mà nó có mặt, nó luôn làm cái chi? Luôn quan sát được cái phần sinh diệt vô thường, đến đi, còn mất, buồn, giận, ghét, thương nha. Thế này cụ thể hơn, quy chiếu là tự thân. Cái gì là sinh diệt trong các vị? Cái gì là thường còn không sinh diệt? Buồn vui thì đến đi sinh diệt, suy nghĩ thì cuồn cuộn đi ngang qua, nhưng mà cái năng lực đang quan sát buồn vui nó có vắng lúc nào không? Không nghe. Cái khả năng quan sát được từng dòng ý nghĩ đang cuồn cuộn chảy này có vắng lúc nào không? Không nghe. Nó là cái thường trong cái vô thường. Thế thì thưa các vị, bậc thánh hữu học ngày xưa ngộ được điều này gọi là đi vào dòng thánh giữ lưu. Các vị thiền sư ngộ được điều này gọi là người thấy được đạo, kiến tánh và kiến tánh. Thì bước thứ hai là chi? Là sống được với cái năng lực này thì thành đạt được con đường, con đường giác ngộ, chứng nghiệm được quả niết bàn. Thế thì thưa các vị, kẻ trí nhận ra khổ đau ở mức độ cạn đó là thành phần hữu trí này xây dựng được đạo đức trong xã hội đời thường, làm cho đời sống họ an lạc hạnh phúc, cống hiến được đạo đức cho xã hội loài người. Bậc trí tuệ trong hàng tu học Phật Pháp thì thưa các vị, họ nhận ra vô thường đầu tiên là nhận ra trong vô thường có cái thường. Và cao hơn một tầng nữa, khi họ nhận ra được cái thường trong cái vô thường thì họ làm được một điều là xả ly được cái chi? Ta là thân, ta là buồn vui, ta là nghĩ suy, ta là nghiệp thức ái chấp buộc ràng. Ta luôn là con người đang quan sát tất cả những điều ấy, giống như các vị đang quan sát tất cả người đối diện trước các vị vậy. Nếu hướng ra ngoài, mọi đối tượng ta thấy đều là cái bên ngoài bị ta nhận diện, thế thì các vị quay ngược vào trong. Mọi cái các vị đang thấy như buồn, như vui, như hờn, như giận cũng là những đối tượng đang đến, đang đi trước các vị. Các vị luôn là người quan sát được nó và an trú được ngay tại quán này thì gọi là thành đạt được con đường của Bậc Thánh Hữu Học. Và sống miên viễn với điều này, thưa các vị, tự nhiên thả trôi vào biển Niết Bàn, được gọi là Bậc Dự Lưu. Ngộ ra được điều này, thiền sư thì gọi là thấy đạo, gọi là kiến tánh. Và trong kinh văn gọi là chi? Mở được con mắt pháp trong sạch, tức là có được pháp nhãn tịnh, tức là con mắt pháp trong sạch, thấy được pháp vô sinh. Và từ đây thì thành tựu được con đường tu tập, chứng nghiệp được tuệ giác, an trú trong Niết Bàn vĩnh tịch. Do vậy cho nên trong kinh Pháp Cú thứ hai nè, người trí thấy đau khổ nên từ bỏ chấp thân và dứt ý cắt tham dục, hết ái được vô sinh. Và mình giải thích một chút về dứt ý cắt tham dục. Dứt ý cắt tham dục không có hàm nghĩa rằng các vị quay ngược là tự thân, các vị trấn ngự, các vị đoạn trừ, các vị đè bẹp, các vị bạo động chi với thân các vị cả. Các vị chỉ cần làm một việc vô cùng giản dị, đó là các vị quan sát ý thức của các vị đang vận hành. Thì ý thức là đối tượng bị nhận diện, bị nhìn thấy. Và cái kẻ bị các vị nhìn thấy, thế thì nó là cái chi? Nó là cái bên ngoài các vị. Các vị bây giờ là chi? Là cái con người trong veo, sáng tỏ, vô niệm, vô sinh, vô diệt, đang nhận diện từng cái ý niệm sinh diệt của các vị. Thế thì ngang đây đã gọi là dứt ý rồi. Và khi cắt được ý thức thì cái chuyện gì phát sinh? Cái chấp ta là thân liền rớt xuống nghe. Chấp ta là vui là buồn liền rớt. Chấp ta là những cái ưu tư phiền muộn liền rớt. Hay nói cách khác là khi các vị có khả năng làm được con người quan sát thì các vị không còn đồng nhất mình vào buồn vui, không còn đồng nhất mình vào ưu tư phiền muộn. Các vị càng không đồng nhất mình với cái nỗi niềm phiền muộn bất an, cho nên các vị liền xa lìa ái nghiệp nơi tự tâm các vị. Thế thì mở ra con đường vô sinh, chứng nghiệm được con đường vô sinh, gọi là cắt được ái và đạt được vô sinh là như vậy. Thế thì hai bài kinh Pháp Cú này vô cùng là đơn giản. Điều thứ nhất là dễ hiểu, điều thứ hai là chi? Rất sáng tỏ, rất rõ ràng để các vị đi từ phàm phu đi vô thánh quả. Điều thứ ba còn lại đó là ta có chịu tu hay không mà thôi nhé. Và cuối cùng có một cái kết luận ở đây là thế này, mình ghi cái kết luận ở đây. Thưa đại chúng, là mình cố tình không có xóa hai bài kinh này nha, để cho các vị một chút xíu, các vị cảm thấy lý thú thì lên đây chép lại cho chắc ăn. Ý thứ nhất, thưa các vị, là quyền uy của con người to lớn như Thượng Đế. Tại sao to lớn? Các vị nghĩ rằng mình ốm yếu, nghĩ rằng mình không có quyền uy chính mình nữa. Không, các vị có quyền uy tối thượng đối với tự thân. Các vị có thể nâng đời sống mình lên đến chiều cao để thành Bậc Thánh. Các vị cũng có quyền là làm cho đời sống mình chìm xuống ngang với loài động vật. Tự tay các vị quyết định ngay bây giờ, ngay nơi đây. Trong một đời này, ta đủ thông minh thì ta quyết định để đừng lâm vô cái tình trạng là mất hình hài này, rớt xuống sâu hơn trong loài động vật nhé. Còn nếu các vị đủ năng lực và đủ niềm tin Tam Bảo, các vị hướng về Tam Bảo, quyết lòng tu tập, thì ngay một đời này các vị thành đạt cái trí tuệ. Cho nên quyền uy của các vị không ai ban cho các vị cả. Thượng Đế còn có quyền chi với các vị? Chính các vị có quyền làm cho mình dâng lên cao hoặc là chìm xuống phía thấp, tự các vị quyết định mà thôi. Ý thứ hai, không ai thay anh chịu khổ cả. Gần nhất, không ai thay anh thở hơi thở, không ai thay anh đau dùng cái đầu, không ai thay anh uống dùm miếng nước mà anh hết khát nước. Thế thì hình dung rằng là này buồn, này khổ, này lo lắng, này bất an, ta đừng vin vào cái cớ là tôi vì thương cháu, vì thương con, vì thương người thân cho nên tôi không có thời giờ tu. Thưa các vị, những điều đó nó dành cho người phàm phu vô trí thôi nhé. Các vị là những người ít nhiều có học Phật, các vị hãy biết thương lấy chính mình nè. Đừng có vin vào cái cớ là tôi còn việc này tôi phải làm. Thưa các vị, mọi việc đều không quan trọng khi các vị không còn có mặt. Và không ai thay các vị để chịu khổ, thế thì các vị phải hoàn toàn tự mình làm chủ đời mình, quyết định và vận mệnh đời mình. Không ai thương các vị bằng chính các vị. Các vị mà không thương mình cho đủ thì không có thần linh nào thương giùm, không có Phật nào giúp các vị, càng không có đứa con hay là người chồng, người vợ nào thay cho nhau để chịu khổ đâu. Và điều này là chân lý chắc thực. Và ta từng chứng kiến điều này mà. Nhìn bố mình, nhìn mẹ mình hấp hối trên giường bệnh, hơi thở đứt nối, họ thèm hơi thở vô cùng, các vị cho được một hơi thở không? Không nghe. Nhìn họ nhiều lắm là chảy nước mắt mà thôi. Thế thì thưa đại chúng, không ai thay cho mình để chịu khổ của cõi địa ngục. Thế thì các vị phải tự quyết đời mình bằng con đường tu tập thôi. Điều thứ ba, giải thoát, an lạc, niết bàn, hạnh phúc. Thưa các vị, nó chỉ xảy ra ngay bây giờ, ngay nơi đây thôi. Ngay bây giờ, ngay nơi đây. Các vị đi vào sự thực tập quyết lòng tu thì nó làm thành cái nền để các vị bước tới thì hạnh phúc nó theo chân các vị tới. Các vị bước lui, hạnh phúc theo chân các vị đi lui. Nếu ngay bây giờ, ngay nơi đây mà ta chưa làm gì được, thế thì ta cứ trượt dài trong cuộc tử sinh, không có cách chi mà thay đổi được đời sống ta cả. Các vị hãy thương lấy chính mình. Hãy biết rằng là mọi cái thứ buồn, giận, ghét, thương, vớ vẩn dưới trần đời này nó không đáng được một đồng xu con nào làm cho các vị bận tâm cả. Đừng có vướng vào những cái chuyện vớ vẩn như vậy. Hãy thương mình đi. Đừng có vin vào cái cớ là tôi thương con, tôi thương chồng, tôi thương vợ cho nên tôi buồn khổ, tôi bất an. Thưa các vị, không ai thay các vị chịu khổ đâu. Và cũng chẳng ai rỗi hơi đâu mà giúp cho các vị, gỡ rối tơ lòng cho các vị đâu. Ta không thương mình cho đủ, ta không trân quý để sống mình cho đủ thì thưa các vị, thần linh cũng chịu thua nghe. Không có ai có thể thay các vị dẹp bớt nỗi khổ trong tâm thức các vị đâu. Tóm lại điều cuối cùng thưa các vị, mặt trời chiều sắp lặn, mạng sống người rất mong manh nghe. Con đường phía trước rất mịt mờ, chết rồi các vị không biết mình đi về đâu. Và chưa chắc gì kiếp sau mình gặp được Phật Pháp. Cho nên hãy lợi dụng một kiếp này, trân quý đời sống mình cho đủ. Bằng không thì thưa các vị, rất ư là ân hận. Và xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.
Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ thiện tăng.